Xin hoan nghênh đại tá Chúa, ông và mục sư Tươi. Chúa đã ban cho được qua đây đoàn tụ để cùng thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa lâu ngày đã đến trở lại cùng thờ phượng Chúa, và Chúa cũng ban phước cho ông bà mục sư dưỡng được sức khỏe thờ phượng Chúa chung với hội thánh sau những tuần lễ trở ngại. Trong buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng các ông bà anh chị em suy gẫm đến một chủ đề gọi là phút yếu lòng. Quý vị có bao giờ bị cái phút yếu lòng không? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cũng bị nhiều đó. Phút yếu lòng có thể ảnh hưởng đối với con đường theo Chúa của chúng ta như thế nào? Có một vị mục sư nọ đến thuyết trình ở trong một cái trường đại học, và có một chàng sinh viên đến hỏi vị mục sư này: "Tôi không biết làm sao ông có thể tin Kinh Thánh được. Tôi thấy trong Kinh Thánh có nhiều điều mâu thuẫn lắm." Vị mục sư nói rằng: "Ủa, lâu nay tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy trong Kinh Thánh đâu có gì mâu thuẫn đâu." Chàng sinh viên này mới nói rằng: "Có phải trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương không?" Ông mục sư nói: "Phải, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Nhưng mà trong Kinh Thánh tôi cũng có thấy có chỗ đề nói rằng là Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Như vậy thì làm sao có thể dung hòa cái tư tưởng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương mà Đức Chúa Trời lại là đấm lửa hay thiêu đốt được?" Ông mục sư chưa biết sẽ phải trả lời như thế nào. Ông nhìn thấy ở gần chỗ đó có một bụi hoa. Ông đi tới bụi hoa đó, ông chỉ vào một bông hoa rất là đẹp đẽ, và ông hỏi chàng thanh niên đó là: "Tôi không biết tại sao cái hoa này nó có thể đẹp như vậy." Chàng thanh niên nói: "Có gì đâu, thì đó là ánh sáng mặt trời tác động vào trong cái hoa đó sẽ làm cho nó nở hoa tươi tốt và nó có được màu sắc rực rỡ như vậy." Ông mục sư nhặt một đóa hoa nó bị khô héo nằm ở bên dưới. "Tội nghiệp cho cái hoa này, tôi không biết tại sao mà nó lại khô héo như vậy." Chàng thanh niên nói: "Tôi bảo đảm ông 100% mặt trời làm cho nó khô héo thôi." Ông mục sư mới nói: "Cả hai cái bông hoa này nó cùng ở trong một cây hoa, nhưng mà tại sao cái thì mặt trời làm cho rực rỡ, còn cái thì mặt trời lại làm cho nó tàn héo như vậy?" Tôi nghĩ rằng khi cái bông hoa héo này mà nó còn ở trong bụi cây, nó giữ một cái quan hệ đúng đắn cần thiết đối với mặt trời, thì mặt trời sẽ làm cho nó trở nên một cái hoa sinh tốt. Nhưng nếu khi quan hệ với nó và mặt trời đã không còn có ý nghĩa nữa, thì chính mặt trời sẽ thiêu đốt nó. Và tôi nghĩ rằng với Đức Chúa Trời cũng vậy. Khi người ta đang sống gần gũi với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rất yêu thương. Nhưng khi con người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời thì người ta sẽ cảm thấy Đức Chúa Trời giống như là một đám lửa hay thiêu đốt vậy. Thưa quý vị, chúng ta suy gẫm về cuộc đời của một con người. Có thể nói đó là một sứ đồ được mệnh danh là một sứ đồ nhiệt tình. Một sứ đồ có những kinh nghiệm mà những sứ đồ khác không thể kinh nghiệm được. Đó là Phi-e-rơ, và cũng là người đầu tiên xin Chúa Giê-xu là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống, đến nỗi Chúa nói rằng: "Không phải bởi thịt và huyết mà ngươi biết điều này, nhưng mà Đức Chúa Trời tỏ ra cho ngươi, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng của ta cho ngươi." Thưa quý vị, con người đó lại đối diện một giây phút yếu lòng. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta thấy cái phút yếu lòng của Phi-e-rơ, để chúng ta cũng suy gẫm đến cái phút yếu lòng của chính mình. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con cần có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Chúa ơi, bằng sức riêng chúng con không thể theo Chúa được. Chúng con không thể bước đi trong một niềm tin đúng đắn nếu chúng con thiếu sự vùi giúp của Chúa Thánh Linh. Chúng con nguyện cầu Chúa dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc lại cho chúng con. Chúng con cũng có thể trở thành những con người yếu lòng, và đã có những giây phút yếu lòng làm chúng con sai trước mặt Chúa. Chúa ơi, xin thương xót chúng con, xin vùi giúp để cuộc đời chúng con có thể được sống một cách có ý nghĩa, có giá trị cho Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện Chúa soi sáng cho chúng con trong thời giờ này, ban ơn để lời đó sẽ khích lệ cho con đường theo Chúa của từng người chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa là Phi-e-rơ có thể không cảm nhận được cái sự yếu lòng của mình, nhưng Chúa Giê-xu thì lại biết. Ngài biết trước khi những cái sự kiện đó xảy ra, và Ngài đã dành cho Phi-e-rơ một lời hứa thật là ngọt ngào, và đó là câu gốc mà chúng ta chọn ở trong sách Luca đoạn 22 câu 32: "Chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc, Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Và tôi nghĩ rằng có lẽ Chúa cũng đã từng cầu nguyện cho tôi và các bạn chị em, để trong những cái giây phút yếu lòng của mình thì Chúa nói rằng khi con hồi phục, con sẽ làm cho anh em mình được vững lòng. Chúa nói trước cho các môn đồ của Chúa rằng ma quỷ nó sẽ sàn sảy những môn đồ của Chúa giống như là lúa mì ở trên một cái sàn vậy. Thưa quý vị, khi người ta bỏ gạo hoặc là lúa mì vào trong cái sàn để sàn, thì cái mục đích sàn là để làm gì? Là để lấy ra tất cả những cái cặn bã, ví dụ như là đá sỏi phải không? Cỏ, hoặc là những cái hạt lúa mà nó chưa xay vỏ, vân vân. Có nghĩa rằng là làm thế nào để lấy những cái xấu ra? Ma quỷ đặt những con dân của Chúa trên cái sàn là để lấy những cái xấu của con Chúa ra. Rồi làm gì quý vị? Kiện cáo đối với Đức Chúa Trời. Đó là cái cách ma quỷ làm. Ma quỷ làm trên Phi-e-rơ, trên các sứ đồ, và ma quỷ cũng sẽ làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu biết trước điều đó, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng là chính ta đã cầu nguyện cho con. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ khi nào? Khi Chúa Giê-xu đi vào trong vườn Gethsemane. Cái giờ phút mà Chúa đang nói rằng là linh hồn của ta bối rối và sầu não, nhưng Chúa lại không cầu nguyện cho cái nan đề Chúa đối diện. Chúa cầu nguyện cho ai? Chúa cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Chúa cầu nguyện cho các sứ đồ, và Chúa cầu nguyện cho hội thánh của Chúa trong tương lai nữa. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện và Chúa đã chiến thắng. Trong khi đó Chúa kêu gọi các môn đồ của Chúa rằng các con hãy thức canh để cầu nguyện với ta, thì các môn đồ làm gì? Ngủ. Cái cuốc yếu lòng của các môn đồ trong giờ đó là mắt họ đờ quá rồi, buồn ngủ và không thể cầu nguyện được. Và thưa quý vị, chính vì chỗ không thể cầu nguyện được mà các môn đồ của Chúa ở trong cái thời điểm mà Giuđa đã phản bội, bỏ đi, dẫn bọn lính đến bắt Chúa Giê-xu, thì các môn đồ sợ hãi và bỏ chạy hết, chỉ để lại Chúa Giê-xu một mình thôi. Và chúng ta nhìn hình ảnh của Phi-e-rơ, ông ta cũng chạy như tất cả những người khác. Nhưng rồi có lẽ Phi-e-rơ nghĩ rằng dầu sao thì những người kia chạy về nhà, tôi không chạy về nhà, tôi đi theo Chúa. Nhưng điểm thứ nhất, chúng ta suy gẫm đến cái phút yếu lòng của Phi-e-rơ khi ông đi theo Chúa một cách xa xa. Cái phút yếu lòng của Phi-e-rơ đó là giây phút theo Chúa một cách xa xa. Câu 54, chúng ta đọc nói rằng bọn ấy bắt Đức Chúa Giê-xu điệu đi giải đến dinh trưởng tế, và Phi-e-rơ theo sau ngài một cách xa xa. Thưa quý vị, Phi-e-rơ vốn là một môn đồ mạnh mẽ, nhưng tại sao ma quỷ có thể làm cho một môn đồ mạnh mẽ yêu Chúa đó lại trở thành một môn đồ theo Chúa một cách xa xa? Cái lý do nào đã làm cho Phi-e-rơ theo Chúa một cách xa xa? Nếu như ngày nào đó Chúa của chúng ta hóa bánh ra nhiều, Phi-e-rơ sẽ không theo Chúa xa xa đâu. Bởi vì thời điểm đó mọi người muốn tôn Chúa Giê-xu làm vua. Nếu như trong thời điểm nào đó mà Chúa đi ra chữa bệnh, Phi-e-rơ sẽ không bao giờ theo Chúa xa xa đâu. Bởi vì mọi người đang tôn Chúa là có một đấng tiên tri đã đến ở nơi xứ sở của mình. Khi Chúa Giê-xu đi ra để giảng đạo, Phi-e-rơ sẽ không bao giờ theo Chúa xa xa đâu. Bởi vì không ai giảng giống như là Chúa Giê-xu. Cái cách ngài giảng đầy quyền năng. Thế nhưng khi Chúa Giê-xu nói rằng bây giờ Chúa sẽ phải đi đến cái chỗ mà người ta sẽ đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự, thì Phi-e-rơ nói, Chúa ơi, không có chuyện đó. Nhưng do vậy Phi-e-rơ cũng quyết tâm để theo Chúa xa xa. Và chúng ta thấy cái lý do nào mà Phi-e-rơ theo Chúa xa xa? Phi-e-rơ đã đến trường án, nhưng mà không phải để binh vực Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ cũng đến trường án, nhưng mà không phải để đầm tù, đầm chết, giống như ông đã từng nói vài tiếng đồng hồ trước đó. Matthew đoạn 26, 5, 8 cho chúng ta thấy Phi-e-rơ đến đó để xem cái sự việc nó xảy ra thế nào. Đó là cái lý do làm cho Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Một người đi theo Chúa không có mục đích, đi để xem thử sự việc nó xảy ra thế nào. Và chính vì cái chỗ một con người đi theo Chúa mà không có mục đích, đi theo Chúa mà không thấy được cái tiếng gọi của Chúa thì ma quỷ sẽ làm cho sự đi theo đó trở thành đi theo một cách xa xa. Và chúng ta thấy được một người đi theo Chúa xa xa thì như thế nào. Điểm thứ nhất đó là Phi-e-rơ trở thành một con người thụ động. Phi-e-rơ không làm điều gì cho Chúa ở chỗ này cả. Phi-e-rơ chỉ muốn biết cái sự việc nó ra thế nào mà thôi. Nếu một người chỉ đi theo Chúa một cách xa xa hay là quyết định để đi một cách gọi là không có chủ đích thì người đó sẽ không bao giờ làm cái gì hết. Người đó sẽ không bao giờ can thiệp, người đó sẽ không bao giờ giữ phần, người đó chỉ muốn biết những cái diễn tiến xảy ra thế nào mà thôi. Và thưa quý vị, có bao giờ quý vị đến nhà thờ để theo Chúa một cách xa xa không? Cái người đi theo Chúa một cách xa xa để đến nhà thờ đó là một người đi xem lễ. Một người mà chỉ thấy là cái bổn phận của mình thì tới thôi, chứ còn giữa Chúa với mình chẳng có liên quan gì, giữa những con người ở trong hội thánh với mình cũng chẳng có gì cả. Và người đó không bao giờ thấy được cái trách nhiệm của mình đối với hội thánh của Đức Chúa Trời là gì cả. Một người đi theo Chúa xa xa tức là một người đang giữ cho mình một cái khoảng cách. Cái khoảng cách đó nó làm cho mình ở trong một cái giới hạn mà mình không bị lùi thật xa, nhưng mà cũng không bao giờ mình đến được gần cả. Thưa quý vị, sự ao ước của chúng ta đến trong những thời giờ thờ phượng là phải đem chính mình gần lại với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta chỉ theo Chúa một cách xa xa thì chúng ta cứ giữ một chừng mực nào đó ở trong cái khuôn khổ của nhà thờ mà không bao giờ đem chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó cũng không đẩy chúng ta lùi. Và đó là cách mà ma quỷ lừa dối những con người đang đi theo Chúa một cách xa xa, trở thành những con người thụ động và Chúa không thể sử dụng trên cuộc đời của mình. Người theo Chúa xa xa cũng là một người khôn ngoan theo xác thịt của mình. Phi-e-rơ đã lựa chọn cho mình một cái chỗ ngồi mà ông nghĩ rằng đây là một cái chỗ ngồi khôn ngoan. Ông đi theo Chúa xa xa chỉ biết sự việc ra thế nào, nhưng mà bản thân ông thì sẽ không gặp sự nguy hiểm, bởi vì đâu có gần với Chúa Giê-xu đâu mà gặp sự nguy hiểm. Thưa quý vị, cái giây phút chúng ta theo Chúa một cách xa xa sẽ làm cho chúng ta đi nhà thờ đủ để ông mục sư đừng có la, đủ để những tín đồ khác không có chê mình là tín đồ Noel. Nhưng thưa quý vị, không có sự nhiệt tình, không có sự khao khát, và thậm chí cũng không biết mình đến nhà thờ để làm cái gì nữa. Thưa quý vị, ma quỷ làm cho một người theo Chúa xa xa cảm thấy rằng là tôi vẫn đi nhóm mà. Nhưng mà chúng ta đi nhóm không đều đặn. Khi nào chúng ta cảm thấy rằng cần thiết, rảnh thì chúng ta có thể đi nhóm. Nhưng không nhất thiết phải là đi nhóm mỗi tuần. Cái nhu cầu về sự thờ phượng Chúa nó không thật sự là một nhu cầu. Có bây giờ quý vị ăn, rồi ngày mai quý vị khỏi ăn, mốt khỏi ăn, rồi ngày kia quý vị ăn lại không? Không được. Bởi vì ăn nó là một nhu cầu, cho nên chúng ta phải ăn liên tục. Theo một cái thời khóa biểu nào đó mà chúng ta dùng cho cái bữa ăn của mình. Có người ăn 3 bữa, có người ăn 2 bữa, có người ăn 1 bữa. Nhưng thưa quý vị, cho dù chúng ta ăn ít, ăn nhiều như thế nào thì chúng ta vẫn phải ăn là một nhu cầu. Không ăn tôi chết. Nhưng mà đôi khi sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó không phải là nhu cầu. Vì vậy tới cũng được, mà thấy không tới thì cũng tốt. Và đó là cách mà ma quỷ lừa dối cho một người theo Chúa xa xa. Không bao giờ thấy được cái nhu cầu của sự thờ phượng Đức Chúa Trời là nhu cầu ưu tiên ở trong cuộc đời của chúng ta cả. Một người theo Chúa xa xa có thể là một người đã quên mất những gì Chúa nói rồi, quên lời Chúa rồi. Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ rằng ta đã cầu nguyện cho con, và khi con vững mạnh, khi con đã được hồi phục thì con phải làm vững chí anh em mình. Nghĩa là Chúa có một cái kỳ vọng ở nơi Phi-e-rơ. Thế nhưng trong thời điểm này Phi-e-rơ đã quên mất rồi. Người đi theo Chúa xa xa là người không thấy được cái mạng lệnh mà Chúa truyền đạt cho mình là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, và phải yêu những anh em của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta đến, chúng ta sẽ cảm thấy rằng dường như tôi đã thực hiện xong cái trách nhiệm của mình, và những người chung quanh này thậm chí không nói chuyện, không bắt tay. Xong bổn phận chúng ta làm gì? Đi về. chúng ta cảm thấy giống như là không có liên hệ gì với mình. Người theo Chúa xa xa cũng là người không thể nào cảm nhận được cái việc mà mình bỏ nhóm nó là một cái chuyện quan trọng, trong khi lời của Chúa thì khuyên dạy rằng chớ bỏ sự nhóm lại như những người quen làm. Thưa quý vị, nó trở thành cái bổn phận của ai đó chứ nó không phải là bổn phận của tôi, mặc dầu biết rằng đi nhóm nó là một bổn phận. Người theo Chúa xa xa là người đã đóng cửa cuộc đời của mình lại rồi, và Chúa Giê-xu không thể sử dụng gì ở trên những cuộc đời đó để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời nữa. Và tôi nghĩ rằng có thể trong gia đình của chúng ta, trong vòng chúng ta sẽ có những anh chị em của chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối để làm cho chúng ta theo Chúa một cách xa xa. Có một gia đình của một người nông dân nọ, ở trong nhà treo lên một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc ở trong sách Giô-sê chương 24 là ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Nhiều gia đình chúng ta có lẽ cũng có những câu kinh thánh đó treo trong nhà, phải không? Ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Nhưng mà trong nhà đó có người con cả là Andre không bao giờ chịu đi nhóm cả. Khuyên gì thì khuyên là anh ta cũng chẳng bao giờ chịu đi nhóm. Thế thì một ngày nọ người cha mới mời Andre lại và nói chuyện với Andre một cách cụ thể. Con ơi, lâu nay nhà ta có cái câu là ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. Nhưng ta nghĩ rằng câu này nó không đúng cho gia đình của mình. Bởi vì cả nhà ta không phục sự Đức Giê-hô-va, con không có thích đi nhóm, con không có thích làm gì hết. Thôi thì ba sẽ thêm lên cái câu kinh thánh là ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va ngoại trừ Andre. Anh chàng con trưởng cảm thấy giật mình. Cảm thấy giật mình bởi vì cái câu đó hàng ngày mình vẫn đọc, cái câu đó hàng ngày mình vẫn thấy, nhưng lại không thấy rằng mình không có phần ở trong cái câu kinh thánh đó. Vì vậy anh đã trở lại ăn năn với Chúa, xin lỗi cha mình, và anh nói rằng con muốn cái câu kinh thánh đó nó phải được áp dụng cho cả nhà mình. Con và cả nhà mình sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, chàng trai đó đã thức tỉnh, cả nhà đều trở lại thờ phượng Chúa và cả nhà đều được phước hạnh. Ao ước rằng Chúa sẽ cho mỗi gia đình của chúng ta, ao ước rằng Chúa sẽ cho tất cả các ông bà anh chị em của chúng ta sẽ không rơi vào trong cái tình trạng mà ma quỷ lừa dối là theo Chúa nhưng mà theo một cách xa xa. Điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm về Phi-e-rơ đó là Phi-e-rơ đã có một phút yếu lòng, đó là cái giây phút để ngồi chung với thế gian này. Ông đã yếu lòng trong sự theo Chúa xa xa bởi vì đi mà không có mục đích, theo Chúa mà không có mục đích. Và việc đó đã dẫn ông đến một sự yếu lòng khác, đó là ngồi chung với những con người xét đoán Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Phi-e-rơ không bao giờ nghĩ được rằng mình lại là một người chối Chúa. Và bản thân tôi hay quý vị, tôi nghĩ rằng không bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình là một người chối Chúa đâu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ma quỷ có thể sử dụng cái hoàn cảnh của cuộc sống, và những hoàn cảnh của cuộc sống ấy nó thúc đẩy chúng ta bước vào trong cái chỗ mà thật sự lòng của chúng ta không muốn. Phi-e-rơ đi theo Chúa chỉ với cái mục đích để xem những cái diễn tiến người ta bắt thầy của mình, rồi người ta làm gì với thầy của mình. Và quý vị biết rằng ma quỷ nó sử dụng một cái hoàn cảnh, đó là trời thì rất lạnh. Và khi mà trời lạnh thì câu 55 nói rằng bọn ấy nhóm một nhóm lửa ở giữa sân dinh rồi quay quần với nhau. Trời lạnh mà thấy một đám lửa thì làm gì quý vị? Tới sưởi thôi chứ làm gì, phải không? Cái môi trường nó làm cho Phi-e-rơ cảm thấy rằng tôi cần cái hơi ấm đó, tôi cần ngồi chung với tất cả những người đó. Và anh ta đã bắt đầu bước vào ở trong cái sân đó để ngồi chung với những con người ở tại đó. Ở tại đó, Phi-e-rơ nghĩ rằng mình đã tìm được một chỗ tốt nhất để theo dõi những cái diễn tiến xảy ra. Nhưng không ngờ rằng đó là một việc làm không đúng thế nào cả. Cái điều đầu tiên mà Phi-e-rơ đã rơi vào trong cái giây phút yếu lòng ngồi chung với những người ở tại đây, đó là ông ta đồng hóa mình với những con người ngồi ở tại đó. Thưa quý vị, ở tại cái sân dinh này chỉ có hai hạng người thôi. Chỉ có thể có hai hạng người thôi. Một hạng người là đơn vực Chúa Giê-xu, còn hạng người khác là xét tử Chúa Giê-xu. Không thể có cái hạng người thứ ba tại đây. Người ta hoặc là tin Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, đấng Đức Chúa Trời sai đến, hoặc là người ta cho rằng Giê-xu là kẻ lậm ngôn và phải lên án con người đó. Phi-e-rơ đến để ngồi với những người ở ngoài sân dinh. Có thể những người ở tại đây là những người không làm cái nhiệm vụ của việc xét xử vụ án của Chúa Giê-xu, nhưng họ là những người đang đồng lõa với những con người đang xét xử ở phía bên trong. Và Phi-e-rơ đang muốn đồng hóa mình với họ. Phi-e-rơ là một môn đồ của Chúa. Phi-e-rơ là một người thuộc về Chúa. Nhưng bây giờ đang đồng hóa bản thân mình với những con người ở trong vòng của những người đang xét xử Chúa Giê-xu. Chúng ta có một câu kinh thánh rất là quen thuộc mà Phao-lô viết cho chúng ta trong thư Roma đoạn 12 câu thứ 2. Đừng rập khuôn theo đời này. Đó là điều mà kinh thánh nhắc nhở cho chúng ta. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được sự biến hóa bởi sự đổi mới trong tâm trí. Chúa Giê-xu đã làm một sự đổi mới trong tâm trí của mỗi người, và Chúa nói rằng phải giữ cái sự biến hóa đó và đừng để mình bị rập khuôn đối với cái thế giới chúng ta đang sống. Thay vì có thể lên tiếng để bênh vực cho thầy của mình thì Phi-e-rơ đã ngồi lẫn lộn. Có thể ông cẩn thận kéo cái khăn trùm đầu che lại để người ta không nhận dạng mình. Có thể ông chỉ ngồi sưởi nhưng mà phía sau những người khác thôi, để ánh lửa không chiếu sáng vào mặt mình. Và có thể ông cũng gấp tiếng vui cười với tất cả mọi người để không ai biết rằng Phi-e-rơ là người của Chúa Giê-xu. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng các con phải là muối của đất. Chúa đặt những người con của Chúa ở giữa thế gian trở thành muối của đất. Nhưng Chúa đặt một câu hỏi: nếu như muối mất mặn thì lấy cái gì để làm cho nó mặn lại? Đó là một câu hỏi mà Chúa muốn hỏi tất cả những người con Chúa. Ta đặt các con để làm muối của đất, nhưng nếu mất mặn thì sao? Chúa nói muối đó bỏ. Muối đó chỉ để người ta dẫm dưới chân. Muối đó không có giá trị. Nhưng mà có những cơ đốc nhân có thể ngại ngùng. Ngại ngùng trong ánh mắt của bạn bè biết rằng mình là một người của Chúa. Ngại ngùng trong ánh mắt của bạn bè biết rằng là mình là một người theo đạo. Mình là một người có vẻ đàn bà quá, yếu đuối quá. Thưa quý vị, đồng hóa với thế gian ở trong một số những thứ sinh hoạt, có thể là tìm vui ở trong những cái cuộc vui chơi, nhậu nhẹt với nhau, hát karaoke với nhau, làm cái gì đó để có thể chung vui với nhau, hoặc có thể bước vào trong những thứ làm ăn mà gọi là không chân chính ở trước mặt Chúa. Những cuộc đời đang đồng hóa mình trong những cái sinh hoạt thế gian đó đã đánh mất chính bản thân của họ. Cuộc đời của họ đã trở thành hoang phí. Ngày xưa triết gia Phát Khang có nói một điều rằng ở trên đời này chỉ có hai hạng người. Một hạng người là công bình, cứ luôn luôn nghĩ mình là tội nhân ở trước mặt Chúa. Và hạng người thứ hai là những tội nhân nhưng mà luôn luôn nghĩ mình là công bình ở trước mặt Chúa. Tôi mượn lời của Pascal để nói rằng trong thế giới của chúng ta và trong hội thánh của chúng ta chăng, chỉ có thể có hai hạng người. Một hạng người mạnh mẽ nhưng mà luôn luôn cảm thấy mình sao yếu đuối quá. Và một hạng người thì rất yếu đuối nhưng lại cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta thuộc về hạng người nào đây? Thưa quý vị, có một câu chuyện của mấy viên đá nằm ở trong một cái tủ lạnh. Có một cái tủ đá mà người ta có những viên đá để bỏ đồ và làm cho nó đông lạnh ở trong đó. Trong cái tủ đá đó có một con gà tây thật là lớn đã được bỏ vào trong ngày hôm trước. Và ngày hôm sau thì cái con gà tây đó nó đông lại thành một cục cứng ngắc. Những viên đá nó thích thú, nó nói: tụi mình thứ gì mà bỏ vô đây là làm đông hết. Lúc đó người đầu bếp mở cái tủ lạnh ra, thải vào đó một cái đùi heo thật to. Một thời gian sau thì cái đùi heo trở thành đông cứng ngắc. Ok, viên đá nó cảm thấy thất thố và nó nói rằng bất cứ cái thứ gì mà hãy đi lọt vào trong tay bụi mình là mình sẽ làm nó cứng lại hết, không còn nhúc nhích được. Lúc đó người thợ bếp mở cái tủ ra muốn lấy một số đá để làm cái gì đó. Nhưng rồi anh loay hoay với nhiều công việc quá, anh bỏ quên cái gấp đá ở trong cái tủ đá đó rồi đóng cửa lại. Một hồi sau cái gấp đá nó cũng đóng cứng lại luôn. Những viên đá nó nói cái này là cái mà nó làm hại tụi mình nữa mà mình còn phá hoại nó được nữa. Hễ thứ gì mà lọt vào trong tay mình là chúng ta làm cho nó đông đá hết. Chúng ta hãy làm cho đông đá cả thế giới này. Thế thì có một cụ nước đá, là một ông nước đá to lâu ngày ở trong đó nói rằng thực sự chúng ta có mạnh chăng là ở đây thôi, ra ngoài kia có chừng. Nhưng mà những cái viên nước đá nhỏ thì nó nói không, ông có thấy không? Cái thứ gì mà đã lọt vào trong tay chúng ta là chúng ta làm nó đông hết. Cái người thợ bếp đến cái lúc cần những viên đá đi kiếm ngoài cái gấp đá không thấy ở đâu. Mà ở tủ ra thì thấy cái gấp đá nó đã bị đông cứng ở trong những viên đá rồi. Anh ta lấy nguyên cái khối đá ra ra bỏ vào trong cái sinh, sẵn một ấm nước sôi và chế vào. Thế là hết những viên đá. Thưa quý vị, tôi đọc câu chuyện đó và suy nghĩ rằng đời sống của những người cơ đốc nhân chỉ có thể giữ được cái bản chất cơ đốc của chúng ta khi chúng ta sống với nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đứng riêng, chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta theo Chúa xa xa, chúng ta sẽ chết. Khi chúng ta ngồi chung với thế gian, chúng ta sẽ chết. Vì vậy xin Chúa giúp để cho chúng ta không đồng hóa bản thân mình với cái thế giới này trong những cái sinh hoạt của cuộc sống. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang là một người của Đức Chúa Trời được đặt ở giữa thế gian. Phi-e-rơ đang đồng hóa với những người chung quanh mình và mục đích của Phi-e-rơ cũng muốn thụ hưởng. Ông thụ hưởng cái gì đây? Trời thì lạnh, ông muốn ấm. Và muốn ấm thì chỉ có tới cái đám lửa của những người tại đó mà thôi. Sẵn một đám lửa ở tại đó, giữa cái tiết lạnh mùa xuân của xứ Trung Đông, người ta đang có lửa sưởi. Vậy thì Phi-e-rơ tới để nhờ cái hơi ấm đó. Thưa quý vị, thay vì thời điểm này Phi-e-rơ ở nhà để cầu nguyện thì có lẽ có giá trị hơn, phải không? Ở nhà để suy nghĩ lại cái lời mà Chúa Giê-xu cảnh báo mình thì có lẽ có giá trị hơn, phải không? Nhưng bởi vì Phi-e-rơ đang theo Chúa không có mục đích, và bây giờ đang bị thu hút bởi cái ngọn lửa ấm của bọn lính, cho nên anh ta đã tới để ngồi chung lửa đó. Cuộc sống tôi và các ông bà anh chị em khi chúng ta sống giữa thế gian này nó cũng vậy. Lời Thánh Kinh ở trong Dân Nhất đoạn 2 câu 16 cho chúng ta thấy rằng những dục vọng của xác thịt, những dục vọng của mắt và những sự kiêu ngạo về cái cuộc sống vật chất của chúng ta không bao giờ từ Đức Chúa Trời cả. Nó đến từ giữa thế gian này. Và vì vậy dễ dàng để tôi và các ông bà anh chị em có thể bị những cái ảnh hưởng đó trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng có một xác thịt, bởi vì chúng ta cũng có mắt. Và có lẽ cũng còn có sự kiêu ngạo đâu đó len lỏi trong cuộc đời của mình. Ở trong Kinh Thánh kể cho chúng ta cái câu chuyện giữa Lót và Abraham. Lót là cháu của Abraham, đã đi theo cùng với chúng mình đi tới ở cái vùng đất Canaan. Và Chúa ban phước cho cả Abraham cũng như Lót có được hoa màu, có được bầy bò, bầy chiên sinh sôi nảy nở. Cho đến một thời điểm khi mà trong xứ không còn có cỏ nữa, thì bọn chân chiên giữa hai bên gai gỗ lẫn nhau để giành cỏ. Nhưng Abraham nói với Lot rằng là chúng ta là cốt nhục, đừng có để cho vì bọn chân chiên tranh giành như vậy mà tạo ra một sự bất mãn giữa chú và cháu. Thôi bây giờ cháu chọn đi, cả xứ ở trước mắt, cháu thấy cái chỗ nào cháu muốn chọn thì cháu cứ chọn. Lot ngước mắt nhìn thấy phía đồng bằng ở bên kia cỏ nhiều hơn, cho nên Lót nói rằng cháu chọn phía bên đó. Và Abraham bằng lòng ở lại phía bên này. Cái sự khác biệt giữa Abraham và Lót là gì? Lót theo mắt của mình thấy, nhưng Abraham thì theo đức tin của mình thấy. Vì vậy cho dù ở lại tại cái vùng đất không còn cỏ nữa, thì Abraham vẫn tin rằng cỏ sẽ do Đức Chúa Trời cung cấp cho mình. Ông ta vẫn ở lại tại đó một cách vui vẻ. Lót không bao giờ nghĩ được rằng cái cánh đồng mà mình nhìn thấy nó hòa bình, nó xanh tốt như vậy lại là cái chỗ gieo đau khổ cho mình. một ngày nọ vua Cơ-rơ-la-me cùng với những vị vua khác tới tranh chiến cùng với vua Sodom và Gomorrah và một số những vị vua ở tại địa phương đó, và họ đã bắt tất cả những người dân ở tại đó, kể cả Lót và gia đình của Lót, trở thành những người nô lệ và dẫn đi. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của Lót sẽ chấm dứt ở ngang tại đó thôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Abraham khi nghe tin này thì vận động những gia nhân của mình. Họ không phải là những người lính, nhưng mà tình yêu ở trong Abraham thúc đẩy làm cho Abraham phải đi giải cứu cháu mình. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở cùng với đám gia nhân đó mà lại tấn công được những tên lính thiện chiến, rồi giành lại tất cả những của cải, rồi giải cứu được gia đình của Lót. Tôi nghĩ rằng sự kiện đó có thể làm cho Lót tỉnh thức mà suy nghĩ về Đức Chúa Trời của chúng mình chứ. Nhưng chúng ta thấy rằng cái tinh thần thụ hưởng nó quen rồi. Lót quen với cái tinh thần thụ hưởng đó rồi. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng bây giờ Lót về trại của mình, nó gần lại cái thành Sodom. Có lẽ chỗ đó dễ dàng hơn cho cuộc sống, có thể chỗ đó có nhiều cỏ hơn cho bầy chiên bầy bò của mình. Nhưng Lót không biết có một điều nguy hiểm: dân thành Sodom và Gomorrah là dân thành làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Cái điều đó Lót không biết được. Cái tinh thần thụ hưởng của chúng ta trong cái thế giới này sẽ làm cho chúng ta bước với cái thế giới xung quanh của chúng ta mà chúng ta quên rằng có thể những người bạn chúng ta đang giao tiếp, có thể cái môi trường chúng ta đang làm việc với, nó là cái môi trường làm chúng ta đánh mất Chúa của mình. Thưa quý vị, Lót đã không dừng lại ở cái chỗ dời trại mình đến gần Sodom. Nhưng ở trong Sáng Thế Ký thứ 19 thì bây giờ Lót ngồi ở nơi cửa thành của thành Sodom đó. Ngày xưa những người ngồi ở tại cửa thành, tức là những người trưởng lão, những người mà coi như là thành phần để cai trị cho cái đám dân ở trong thành, họ ngồi đó để bàn luận, họ ngồi đó để xem xét những cái sự kiện. Mà Lót bây giờ đang là một người ngồi trên cổng thành, có nghĩa là Lót đã trở thành một thành phần cai trị ở trong cái xứ Sodom đó rồi. Thưa quý vị, chính vì ở cái chỗ Lót đã không nhận thức được cái sự nguy hiểm khi mình dời đi ra xứ đồng bằng của Xoa, khi mình dời đến gần với thành phố Sodom, khi mình đã đi vào ở trong chỗ đó mà rồi Lót đã phải đối diện với cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, đó là Chúa đã giáng mưa diêm sinh xuống, vợ Lót bị hóa thành tượng đá, các con rể của Lót cũng không tin cậy ông, phải không? Nếu không bởi lòng nhân từ của Chúa mở ân điển để cho ông có thể đến thành Xoa, là một cái thành gần đó để tạm trú, thì có lẽ Lót và hai con gái của mình cũng chết. Nhưng chúng ta thấy rằng cái tinh thần tội lỗi nó đã ăn sâu vào trong Lót, nó đã ăn sâu vào trong hai con gái, để rồi từ nơi đó hai con gái phạm tội loạn lưng với cha mình mà sinh ra hai loại dân tộc lúc nào cũng gai gỗ với dân tộc Israel: dân tộc Moab và dân tộc Ammon. Thưa quý vị, Thánh Thi đoạn 1 có một nói rằng: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng ở trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thế gian này nó có quá nhiều những cái hấp dẫn mà tôi nghĩ rằng một người Cơ Đốc dễ có cái khuynh hướng chạy theo để tìm một sự thụ hưởng. Và chúng ta hãy suy gẫm rằng có bao giờ chúng ta đã có một giây phút ngồi chung với thế gian này trong những sự thụ hưởng của mình không? Điều thứ ba đó là một người có thể ngồi chung với thế gian thì sẽ quên đi lời hứa của Chúa và quên hẳn cả nhiệm vụ mình nữa. Phi-e-rơ đã quên rằng chính Chúa Giê-xu đã nói rằng ta đã cầu thay cho con. Ông quên cái việc là Chúa đã từng cầu nguyện cho mình. Phi-e-rơ cũng quên hẳn hết tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đã từng có với Chúa. Ông từng là người đi bộ trên mặt nước, không ai làm được điều đó, không ai có đức tin như Phi-e-rơ. Ông từng là người đã được Chúa ban cho những cái vụ câu cá mà gọi là thâu lại vụ cá rất là nhiều. Không phải chỉ là một lần mà nhiều lần. Ông đã là người đã từng Chúa ban cho cái quyền năng để đuổi quỷ, để chữa bệnh, đã tuyên xưng cái niềm tin của mình. Và thậm chí Chúa nói rằng ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho con. Thưa quý vị, Phi-e-rơ quên mất cái nhiệm vụ của mình, và thậm chí quên cả cái nhiệm vụ gần nhất mà Chúa Giêsu nói mới mấy tiếng đồng hồ trước đó thôi: khi con đã hồi phục, hãy làm vững chí anh em. Chúa có một cái ao ước ở trong cuộc đời của Pierre, nhưng Pierre đã quên rồi. Chúng ta thì sao? Chúng ta có vì những bạn bè trong thế gian này mà quên đi cái bổn phận của một người Cơ Đốc không? Chúng ta có dám tin những gì Chúa đã hứa với mình? Chúng ta có dám tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước không? Chúng ta có dám vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta không? Từ cái chỗ sai lầm này, Phi-e-rơ đã đi đến một cái giây phút đáng tiếc hơn nữa, đó là giây phút chối bỏ Chúa. Giây phút theo Chúa xa xa sẽ dẫn chúng ta đi đến cái giây phút ngồi chung với cái thế gian này. Giây phút ngồi chung với thế gian này sẽ dẫn chúng ta đi đến cái giây phút chối bỏ Chúa. Thưa quý vị, tại sao Phi-e-rơ chối bỏ Chúa quý vị? Ở đây có một người tớ gái thấy Phi-e-rơ đang ngồi bên ánh lửa nhìn ông và nói người này cùng bạn với ông ấy, thì Phi-e-rơ chối: chị, tôi đâu có biết ông ta. Phi-e-rơ không phải đứng trước một quan tòa, Phi-e-rơ không phải đứng trước những người có trách nhiệm, Phi-e-rơ đứng trước ai? Một người đầy tớ gái. Nhưng mà cái người đầy tớ gái nói rằng là ông này cùng bạn với Giê-xu, thì Phi-e-rơ đã nói điều gì? Chế, tôi đâu có biết ông ta. Phi-e-rơ sợ người ta biết mình là môn đồ của Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ sợ rằng người ta sẽ bắt mình rồi ghét tội mình đồng phạm với Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ sợ sẽ có một cái gì đó liên lụy bản thân của mình với Chúa Giê-xu chăng? Vì vậy ông chối mà nói rằng tôi không biết không ta đâu. Ma-thi-ơ đã ghi lại cho chúng ta cái phần mà Phi-e-rơ đã yếu lòng và chối bỏ Chúa Giê-xu bằng ba cái lời chối bỏ. Cái lời chối bỏ thứ nhất là ông nói rằng tôi không biết người đó. Cái thứ hai là ông vừa thề mà nói rằng tôi không biết cái người đó đâu. Và lần thứ ba ông vừa rủa vừa thề mà nói rằng tôi không biết người đó. Thưa quý vị, cái sợ ở trong đời sống của chúng ta nó tấn công trên đời sống của chúng ta một cách kinh khiếp. Nó không làm cho chúng ta dừng lại ở cái chỗ chối, nhưng nó làm cho chúng ta vừa thề mà vừa chối. Nó dẫn chúng ta đi đến chỗ vừa rủa vừa thề và vừa chối nữa. Phải, khi chúng ta đang bị đồng hóa với cái thế giới này thì ma quỷ sẽ làm cho cái tinh thần Cơ Đốc của chúng ta nó càng lúc càng trở thành bạc nhược. Và chúng ta nhớ điều này: trước khi phạm tội thì ma quỷ là kẻ xúi dục tôi và các ông bà anh chị em phạm tội. Nhưng sau khi chúng ta phạm tội rồi thì ma quỷ sẽ là kẻ buộc tội chúng ta. Nó sẽ kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta đã trở thành những con người sai lầm, những con người đã đánh mất ý nghĩa cuộc đời của mình. Phi-e-rơ đánh mất ý nghĩa của bản thân. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa đã tìm lại cái ý nghĩa cho cuộc đời của Phi-e-rơ bằng một câu nói rằng ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị thiếu. Cái việc cần thiết để Chúa Giê-xu có thể làm cho chúng ta đó là cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chúa là một Đức Chúa Trời, Chúa làm nhiều dấu kỳ và phép lạ, nhưng trong trường hợp này của Phi-e-rơ thì Chúa nói rằng ta cầu nguyện cho con. Và thưa quý vị, lời cầu nguyện nó có tác dụng, lời cầu nguyện nó có giá trị. Kinh Thánh nói rằng khi mà Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, rồi thì con gà nó gáy lần thứ hai giống như những điều Chúa nói. Ông nhìn đến Chúa Giê-xu thì Chúa quay lại nhìn ông. Hai cặp mắt nó gặp nhau chỉ nhắc lại cho Phi-e-rơ một điều thôi: nhớ lại những gì Chúa đã nói cho mình. Và những gì Chúa nói đó là gì? Ta đã cầu nguyện cho con. Nếu như bây giờ con hồi phục, hãy làm vững chí anh em mình. Sự nhớ lại đó đã làm cho Phi-e-rơ đi ra ngoài khóc lóc, đã làm cho Phi-e-rơ đi ra ngoài ăn năn. Và thưa quý vị, Phi-e-rơ trở lại với cái ý nghĩa của cuộc đời mình mà Chúa đã chọn, trở lại với cái mục đích của sự kêu gọi mà Chúa đã chọn mình. Chính cái giải pháp của Chúa đã đánh thức cái cơn mê của Phi-e-rơ để làm cho Phi-e-rơ ra ngoài khóc lóc và ăn năn. Có một cặp vợ chồng của một ông bà là ông George Parker và người vợ của mình là bà Flossie. Trong cuộc sống với nhau nhiều năm thì bà này bị mắc một cái chứng bệnh chúng ta gọi là Alzheimer. Cái chứng bệnh mà nó bị liệt não và nó làm cho não không có thể kiểm soát được những cái sinh hoạt hoạt động ở trong đời sống của mình. Và chính vì bà bị cái chứng bệnh này cho nên bây giờ bà trở thành không thể tự lo được cho bản thân của mình. Ông Parker phải là người mà mỗi ngày giúp đỡ cho bà trong tất cả mọi sự, đút cho bà ăn, tắm rửa cho bà, thay tã cho bà, nghĩa là làm tất cả mọi sự việc cần thiết cho người vợ của mình. Thế một ngày nọ khi họ đang ngồi với nhau ở trong cái phòng khách thì dường như có một cái phép màu xảy ra vậy. Bà Flossie tự nhiên tỉnh dậy, rồi bà chạy tới chỗ của ông Parker mà hỏi rằng: anh ơi, anh có cần em không? Ông Parker mừng quá, ông mừng quá và ông nói rằng: em làm cho anh muốn khóc như vậy đó. Em biết là anh cần em và anh luôn luôn cần em và anh muốn luôn luôn chăm sóc cho em. Bà Flossie mỉm cười sung sướng, rồi thì bà trở lại cái chỗ của bà, rồi bà rơi vào trở lại trong cái tình trạng như cậu. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó ngắn ngủi nhưng mà nó nhắc cho tôi nhớ rằng có lẽ nhiều lúc trong đời sống của tôi và các ông bà anh chị em, chúng ta xấu hổ về bản thân của mình. Có một cái gì đó nó sai phạm trong đời sống của chúng ta mà nhiều lần rồi chúng ta không thoát ra được. Và rồi một lúc nào đó chúng ta bình tĩnh chạy đến với Chúa mà hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có cần cuộc đời con không? Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta chạy trở về lại ở trong cái chỗ tội lỗi của mình. Tôi nghĩ rằng Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Ngài nói còn hơn những điều mà ông Parker nói với vợ của mình: không phải ta cần con nữa, mà Chúa nói rằng ta đã cầu nguyện cho con, và khi con đã hồi phục thì con hãy làm vững chí anh em. Ao ước rằng Chúa cho chúng ta có thể nghe được cái câu nói đó của Chúa. Câu hỏi đặt ra cho tôi và các ông bạn chị em rằng: khi nào là thời điểm để chúng ta hối cải? Khi nào là thời điểm để chúng ta có thể bắt đầu cho sự hối cải của mình, để chúng ta được hồi phục? Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta rồi. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh của chúng ta. Lời Chúa nói với Phi-e-rơ nhưng cũng là lời Chúa đang nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc: chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì Ngài hiểu chúng con hơn chính chúng con hiểu về bản thân mình. Chúa ơi, nhiều lúc chúng con không thấy được những cái phút yếu lòng của chúng con, nhưng ma quỷ thì rất là khôn ngoan, sử dụng những cái giây phút yếu lòng đó để làm cho chúng con bước đi theo Chúa một cách xa xa. Chúng con không thấy được cái mục đích trong việc theo Chúa của mình. Và nhiều khi chúng con cảm thấy rằng ở giữa hội thánh chúng con lạc lõng, chúng con không thấy được trách nhiệm, chúng con không thấy được chỗ đứng của mình. Xin Chúa giải cứu chúng con. Chúa ơi, có những lúc ma quỷ đã làm cho chúng con ngồi chung lại với cái thế giới mà không có Chúa ở trong đó. Chúng con tìm đến với những thứ nguồn vui, chúng con tìm đến với những cái sự giải trí, chúng con tìm đến với những công việc làm ăn, chúng con tìm đến với những sự thôi thúc nào đó. Và Chúa ơi, chúng con đang bị đồng hóa với thế giới tội lỗi mà chúng con không nhận biết. Nguyện Chúa yêu thương để giúp cho chúng con có thể nhận ra được cái giây phút yếu lòng của mình, để chúng con có thể trở lại gần với Chúa, để chúng con có thể nghe được những điều mà Chúa đang nói với chúng con rằng: ta đã cầu nguyện cho con, và khi con hồi phục thì hãy làm vững chí anh em mình. Chúa ơi, giúp cho con thấy được chỗ đứng của con trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Giúp cho con hiểu được Chúa đang đặt con tại đây để làm gì. Trong gia đình chúng con sẽ làm gì, giữa bạn bè chúng con sẽ làm gì, để chúng con không thấy rằng mình là một người cô đắc vô dụng ở trước mặt Chúa. Và Chúa ơi, có những giây phút yếu lòng vì sợ mà chúng con đã chối Chúa, vì mắc cỡ mà chúng con đã chối Chúa. Và chúng con không muốn cho những người chung quanh chúng con nhận biết rằng chúng con là một người của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì có những lúc Chúa cũng đã thức tỉnh trên cuộc đời của chúng con, có những lúc Chúa cũng đánh thức cuộc đời của chúng con vậy. Và con cầu nguyện để xin Chúa cho những giây phút đó chúng con có thể nghe được Chúa đang nói với chúng con điều gì. Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không thiếu thốn. Cảm ơn công việc Chúa Giê-xu đã làm. Chính Chúa đã cầu nguyện để Phi-e-rơ có thể được khôi phục trở lại, trở thành một người cũng sẽ bước đi con đường mà Chúa Giê-xu đã bước, cũng sẽ phải trả giá như Chúa Giê-xu đã chịu trả giá để bao nhiêu linh hồn khác được sự cứu rỗi. Xin Chúa cho chúng con có thể dám trả giá bước đi theo Ngài, để người thân của chúng con được cứu, để bạn bè của chúng con được cứu, và những người mà Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng con kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Đấng đã tạo ra loài người chúng con. Xin Chúa dùng lời này để khích lệ cho đời sống của chúng con vậy. Khi chúng con có những giây phút yếu lòng, xin cho chúng con nhớ lại lời Chúa hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ở giữa hội thánh Ngài và dẫn dắt tất cả chúng con từ đây cho đến ngày chúng con được gặp lại Chúa của mình. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.